Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne, Úc và Bỉ. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, hoạt động xếp chữ quy mô lớn tại Úc Hồng Dương vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 28 tháng 10 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Úc, New Zealand và Việt Nam đã tập trung tại vườn Alexandra, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Melbourne, để tham gia hoạt động xếp chữ. Họ ngồi cạnh nhau để tạo thành dòng chữ tiếng Trung, Pháp Chính Càn Khôn. Đó là một cảnh tượng đầy ngoạn mục. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu tổ chức tạo hình xếp chữ từ năm 1996. Vào năm đó, các học viên ở Quý Châu, Trung Quốc đã xếp đồ hình Pháp Luân. Từ năm 1997 đến năm 1999, các học viên ở Trung Quốc đã xếp các chữ và hình gồm chân, thiện, nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo và hình cuốn chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 7 tháng 2 năm 1999, các học viên tại Úc lần đầu tiên tổ chức các hoạt động tương tự bên ngoài Trung Quốc. Họ xếp thành chữ chân, thiện, nhẫn tại cảng Darling của Sydney để bày tỏ lòng biết ơn đến sư phụ Lý, nhà sáng lập pháp môn và giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Trong hơn 2 thập kỷ qua, các học viên thuộc các dân tộc, lứa tuổi và tầng lớp xã hội khác nhau ở Úc đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trên khắp đất nước này. Họ tổ chức các sự kiện để phổ biến cho mọi người về giá trị phổ quát chân thiện nhẫn, cũng như về cuộc bức hại ở Trung Quốc bắt đầu từ năm 1999. Một số học viên tham gia hoạt động xếp chữ đã chia sẻ trải nghiệm của họ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh Lê Thanh, một học viên người Việt sống tại Brisbane, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 5 năm. Trước đó, anh từng bên bờ vực suy sụp về cả thể chất và tinh thần. Anh gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, gồm các vấn đề về gan, loãng xương và bệnh da liễu. Anh chia sẻ, vì những căn bệnh này, tôi đã bị suy sụp tinh thần trong một thời gian dài. Nhờ Pháp Luân Đại Pháp, giờ tôi đã hết bệnh và cuộc sống của tôi thật hạnh phúc. Anh Thanh cho biết, tôi học cách áp dụng nguyên lý chân, thiện, nhẫn vào cuộc sống hàng ngày và đối xử với mọi người xung quanh bằng sự chân thành, trung thực và tử tế. Đại Pháp đã cho tôi sức mạnh để có thể bình tĩnh đối mặt với những thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Tôi đã cố gắng hết mình để giữ công bằng và chân thành trong công việc. Tôi cũng học cách hướng nội để tìm ra những thiếu sót của bản thân và buông bỏ chấp trước vào danh lợi. Sau khi chứng kiến những thay đổi của anh, cả gia đình anh Thanh đều khuyến khích anh tu luyện. Em trai út của anh cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ hai, kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bỉ nhằm phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền Cộng sản. Ngày 25 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức kháng nghị ôn hòa trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Brussels, Bỉ. Họ trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và phản đối cuộc bức hại suốt 24 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những người lái xe ngang qua bấm còi thể hiện sự ủng hộ. Nhiều người qua đường nói họ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc và các học viên ở Trung Quốc có thể tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô Nora cùng bạn đi ngang qua lãnh sự quán và ngạc nhiên khi biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô nói, tôi biết Trung Quốc là quốc gia thiếu tự do ngôn luận, nhưng tôi không biết lại có cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất vui khi biết mọi người đang đấu tranh bảo vệ đức tin của mình. Họ tán đồng với nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp được in nổi bật trên tờ thông tin mà họ nhận được. Trong khi xem các học viên luyện công, cô Nora nói, trông như thiền định và làm chủ bản thân vậy, chúng tôi cảm nhận được năng lượng. Cô nói thêm, điều quan trọng là phải cho mọi người biết về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Trước khi rời đi, cô Nora và bạn của cô cảm ơn các học viên đã giải thích cho họ, đồng thời chúc các học viên may mắn và khen ngợi sự dũng cảm tuyệt vời của các học viên vì dám đứng lên chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô Camilla là sinh viên trường European School ở Brussels khi nghe về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô cho biết cô thực sự bị sốc. Mặc dù ở Bỉ không có vấn nạn này, nhưng khi biết ở một quốc gia khác xảy ra chuyện khiến người ta cảm thấy thế giới vẫn thật tệ, vẫn còn những vấn đề nghiêm trọng chưa được biết đến xung quanh chúng ta, thật đáng sợ. Cô Camilla cho biết, cô rất vui khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể tổ chức các hoạt động kháng nghị công khai ở Bỉ. Cô nói, điều quan trọng là có thể làm điều mình cho là đúng, ở một môi trường an toàn mà không bị cản trở hoặc can nhiễu. Cô hy vọng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc sẽ sớm kết thúc. Khi một học viên nói với cô về nguyên lý chân thiện nhẫn, cô Camilla hoàn toàn đồng ý với họ. Cô nói, nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp cần được tôn trọng ở mọi nơi và những người có tín ngưỡng nên được công nhận. Cô nói, điều này rất quan trọng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.